Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm tuần thánh, nhằm ngày 13 tháng 4 năm 2006. Chương trình phát thanh đặc biệt sáng nay của chúng tôi gồm có suy niệm thánh thể, tin tức tôn giáo, thánh mẫu La Vang và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng với Mai Hương suy niệm thánh thể.
Làng nhỏ tại Bavière, mạn nam nước Đức, đã được cả thế giới nhắc đến. Tên của ngôi làng này đã đi vòng quanh thế giới. Người ta nhắc đến ngôi làng này vì tội ác đã diễn ra tại đó. Nhưng có lẽ ít có người biết đến một câu chuyện thật đẹp cũng đã diễn ra tại đó. Ngôi làng này đã được thành lập dưới thời hoàng đế Charlemagne vào thế kỷ thứ 8. Trước năm 1940, nó là điểm hẹn của các danh họa chuyên về phong cảnh thiên nhiên tại Âu Châu. Thế rồi, chỉ cách ngôi làng 2 cây số, địa ngục đã xuất hiện, cùng với tất cả những tàn ác dã man nhất mà nhân loại có thể tưởng tượng được. Nhưng cũng chính từ trong địa ngục ấy mà hoa của tình yêu đã nở ra. Đây là một địa ngục mà loài người đã thấy được bộ mặt của man rợ, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được tình yêu. Tên của ngôi làng này là Dachau. Mãi mãi địa danh này đồng nghĩa với trại tử thần. Một trong những nhân vật tiếng tăm trong lịch sử Pháp đã từng sống tại đây, đó là văn sĩ Edmond Michelet. Qua lời tường thuật của ông, người ta thấy được thánh lễ sáng đã được cử hành một cách bí mật như thế nào trong trại giam, và mình thánh chúa đã được truyền đi như thế nào trong các láng trại. Trong trại giam tử thần này, các linh mục bị nhốt riêng. Một số giáo dân đã liều mạng sống để lén lút vào nơi các linh mục bị giam giữ. Văn sĩ Michelet kể lại như sau: chúng tôi có đến vài trăm người bị giam chung với nhau như cá hộp. Vị linh mục cử hành thánh lễ trong bộ y phục tả tơi của ngài. Một cái gamel được dùng làm chén thánh. Một hộp thuốc ho được dùng làm chén đựng bánh lễ. Tác giả cho biết, thỉnh thoảng ông đem mình thánh chúa đến láng của những người hấp hối. Ông kể lại: điều mà tôi nhớ mãi cho đến hơi thở cuối cùng, đó là nụ cười rạng rỡ, gương mặt chiếu sáng niềm vui của những người đang hấp hối, cố gắng mở miệng để đón nhận mình thánh chúa từ tay tôi. Nhưng câu chuyện đáng chú ý nhất trong những kỷ niệm của văn sĩ Michelet, đó là thánh lễ phong chức linh mục diễn ra ngay trong trại tử thần Dachau này. Chuyện xảy ra vào cuối năm 1944. Lúc đó, trong láng của các linh mục, có một phó tế người Đức đang nằm chờ chết vì lao phổi. Các linh mục đã bàn tới một kế hoạch táo bạo là tổ chức thánh lễ phong chức cho thầy trước khi thầy qua đời. Các linh mục đã nghĩ đến điều đó là bởi vì hiện có một giám mục người Pháp cũng bị giam chung với các ngài. Điều tưởng không thể thực hiện được đã diễn ra như một phép lạ. Một thiếu nữ đã lén lút chuyển dầu thánh vào trong trại, kèm với lá thư ủy quyền của Đức Tổng giám mục Munich. Một người Nga dùng kẽm gai để làm một chiếc nhẫn giám mục. Một đan sĩ điển Đức dùng gỗ để đẽo một cây gậy giám mục. một linh mục khác khâu áo lễ. Một vị mục sư Tin Lành may một đôi giày vải cho vị giám mục. Đêm 18 tháng 12 năm 1944, nhằm ngày Chủ nhật thứ tư mùa vòng, một thánh lễ đại triều đã diễn ra ngay trong trại mà không một công an nào của Đức Quốc xã biết. Vị giám mục người Pháp là Đức cha Pierre đã choàng phẩm phục giám mục lên bộ quần áo tù nhân và truyền chức linh mục cho thầy phó tế người Đức. Trong suốt buổi lễ thường được gọi là Chủ nhật Codite, hãy vui lên. Một người Do Thái chơi vĩ cầm để đánh lạc hướng các quản giáo. Trong láng của các linh mục, tiếng cười hòa lẫn với tiếng khóc trong một nghi lễ độc nhất vô nhị của lịch sử giáo hội. Vị phó tế được chích cho một mũi caffeine và đặt ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Tay cầm nến, mặt thầy chiếu sáng một niềm vui khôn tả. Sau khi được truyền chức, tân linh mục chỉ còn có 8 tháng để sống. Ngày 26 tháng 12 năm đó, nhằm lễ Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội, tân linh mục đã dâng thánh lễ đầu tiên và cũng là thánh lễ duy nhất trong đời linh mục. Một nhân chứng đã kể lại: "Tôi sẽ không bao giờ quên được sự sốt sắng và những cảm xúc của ngài khi dâng thánh lễ." Ngày 29 tháng 4 năm 1945, Dachau và 30.000 tù nhân đã được quân đội Hoa Kỳ giải thoát. Vị linh mục quản nhiệm của Dachau đến để đưa tân linh mục ra khỏi trại. Ngày 29 tháng 6, cha mẹ của tân linh mục đến gặp ngài. Mẹ ngài không rời ngài nửa bước. Ngày 25 tháng 7, một linh mục bạn đến dâng thánh lễ để cầu nguyện cho ngài. Buổi tối hôm đó, trong nhật ký, vị tân linh mục ghi lại như sau: "Lạy Chúa, xin chúc lành cho cả những kẻ thù của con." Đầu tháng 8, ngài nói với mẹ ngài: "Xin mẹ đừng buồn, con biết rằng con sắp chết, nhưng con cảm thấy rất hạnh phúc." Ngày 12 tháng 8, vị tân linh mục suốt một đời linh mục chỉ dâng được có mỗi một thánh lễ trong trại tập trung Đức Quốc xã ấy, qua đời khi vừa đúng 30 tuổi. Những dòng cuối cùng mà người ta đọc được trong nhật ký của ngài là tình yêu và đền bù. Vị linh mục ấy là cha Karl Leisner, được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị tôn phong chân phước tại Berlin ngày 23 tháng 6 năm 1996.
Cánh về chiều xưa loang máu hồng, Giêsu chịu treo trên thập giá.
Xa ơn Chúa trời.
say buồn đời trong tội lỗi, nhưng con vững tin mãi một điều, Chúa luôn chờ con bước quay về.
Quý vị và các bạn thân mến, đâu là bí quyết của chân phước Carl Leisner để có thể chấp nhận khổ đau và kiên trì chịu đựng trong hân hoan trong suốt những năm tháng tù đầy ấy? Đâu là bí quyết để vô số các linh mục, giáo dân có thể tìm được một sức mạnh lớn hơn nỗi sợ hãi trước cái chết, và để có thể đương đầu không chút thất vọng và thù hận trước sự độc ác giả mang của người đồng loại? Đâu là bí quyết đã mang lại cho họ không chỉ lòng can đảm, mà còn hơn cả lòng can đảm nữa? Đó là một trái tim chỉ chất chứa tình yêu và quảng đại đối với kẻ thù của mình. Trong suốt 13 năm tù đầy và quản thúc trong cô độc, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng đã được nâng đỡ và sống còn nhờ bí quyết ấy. Trong hơn 2 lần bị giam giữ và trong chốn lao tù khắc nghiệt hiện nay, hẳn cha Tadio Nguyễn Văn Lý cũng đã nhờ có được bí quyết ấy mà tồn tại cho đến nay. Bí quyết ấy chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Từ khởi đầu của Kitô giáo, từ hầm trú trong các hang tuệ đạo, cho đến những nhà giam của Đức Quốc xã hay các quần đảo Gulag của chế độ cộng sản, chính sự hiện diện trong phép thánh thể đã giữ vững được niềm tin của các tín hữu và bảo đảm sự tồn tại của giáo hội từ 2000 năm qua. Bên kia bức tường của hận thù, một vị tuyên úy tại Stalingrad dưới thời cộng sản Liên Xô đã kể lại lễ Giáng sinh cuối cùng của ngài như sau. Đêm trước lễ Giáng sinh, 11 người bạn đã mừng ngày sinh của Chúa Kitô trong một chuồng súc vật. Quy tụ những con người không còn hy vọng vào trong một chuồng súc vật không phải là chuyện dễ. Những người có mặt trong chuồng súc vật hôm đó đều tự ý đến. Trên thế giới có biết bao nhiêu bàn thờ, nhưng tìm được một bàn thờ ở đây, dù là một bàn thờ nghèo nàn nhất cũng chẳng có. Tôi đọc vài trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Tôi cho họ chịu mình Thánh Chúa và xin Chúa đổ tràn lòng nhân từ xuống trên họ. Họ ngồi trên những khúc gỗ, mắt họ hướng về tôi. Mắt họ hướng về tôi. Phải. Dưới sức nặng của thất vọng, lo âu và địa ngục mà một số người có thể sờ được, người ta chỉ còn biết đưa mắt nhìn về ai đó như van nài: xin chỉ cho tôi thấy được ai đó còn có chút niềm hy vọng. Trong một trại tù cổ sai dưới chế độ cộng sản tại Ba Lan, một người bạn tù đã hỏi nữ văn sĩ Maria Winowska như sau: tôi xin được thách thức bà. Bà hãy chỉ cho tôi thấy một người nào đó thực sự là một vị thánh trong một trại tập trung. Đó là một con người dám đặt tha nhân lên trên chính bản thân.
Hãy
hôm nay thứ năm tuần thánh, giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể và truyền chức linh mục. Hai bí tích gắn liền với nhau. Không thể nói tới thánh thể mà không nghĩ đến các linh mục. Không thể cầu nguyện cho các linh mục mà không tưởng nghĩ đến bí tích thánh thể. Thánh thể được cử hành vì có linh mục. Linh mục hiện hữu vì thánh thể. Nếu Chúa Giêsu không hiện diện trong thánh thể thì sẽ chẳng có linh mục. Và đi cho đến cùng của lý luận, nếu Chúa Giêsu không hiện diện trong thánh thể thì chẳng còn gì liên kết chúng ta với Thiên Chúa nữa. Tất cả chỉ còn là trò hề trên sân khấu. Và khi đó, nếu con người có chán sống thì cũng chỉ vì Chúa Giêsu không còn hiện diện trong thánh thể. Bởi vì thiếu thánh thể, con người cũng thiếu Thiên Chúa. Con người chẳng còn muốn sống là bởi vì nó chẳng còn biết đói khát nữa. Chúa Giêsu thánh thể chính là lẽ sống của con người. Một buổi sáng dạo tháng Giêng năm 1961, một người đàn bà đã có một ý nghĩ táo bạo là tiếp tục chương trình của chân phước Karl Leisner tại Dachau. Ngay chính tại nơi trước kia là những láng dành để giam các tù nhân chờ chết. Khoảng 20 thiếu nữ đã đến cư ngụ. Có khác chăng là trên những láng ấy, một cây thánh giá đã được dựng lên. Ở cổng trại, nơi người lính Đức Quốc xã đã từng cầm súng đứng canh gác, nay người ta đọc được hàng chữ "Đang viện Carmel bổ huyết Chúa Giêsu". Chính nơi máu con người đã chảy ra, giờ đây người ta có thể dâng lên máu của chính Chúa Kitô. Giờ đây, 20 chị nữ tu dòng kín đến từ nhiều nước khác nhau đã tự nguyện làm tù nhân để biến nơi đây thành một nơi của dân hiến, tình yêu và đền bù. Hôm qua, tiếng chuông báo tử vang lên mỗi lần có những tội nhân bị hành quyết. Ngày nay, cũng chính tiếng chuông ấy mời gọi con người cầu nguyện và quy tụ họ để chiến thắng hận thù và nghi kỵ. Cũng chính tiếng chuông ấy hôm qua đã vang lên báo hiệu những cuộc hành quyết, thì hôm nay mỗi ngày quy tụ các nữ tu lại để dâng thánh lễ và dâng lời ngợi khen Magnificat. Chân phước Karl Leisner, vị tân linh mục đã được truyền chức trong trại tử thần Dachau, đã chẳng còn gì cho mình. Đó là lý do khiến ngài đã có thể đáp trả tiếng gọi tình yêu của Chúa một cách trọn vẹn, không do dự. Thái độ ấy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không nhờ máu Chúa Kitô đã đổ ra. Nơi nào sự độc ác dã man của con người càng nhiều, nơi đó tình yêu Thiên Chúa càng dư tràn.
Chan bu bo, doan con. một ngày sống luôn bên ngài. Xin ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ ngài ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày thứ năm tuần thánh hôm nay, chúng ta sống lại khung cảnh của buổi chiều tiệc ly. Khung cảnh ấy được tái diễn trong các ngôi thánh đường nguy nga trên khắp thế giới. Khung cảnh ấy lại càng được tái diễn một cách hiện thực hơn trong các trại tử thần của Đức Quốc xã, trong các láng âm u của các quần đảo Gulag trong các chế độ cộng sản, trong các nhà tù biệt giam của các chế độ độc tài. Giữa bóng đêm của sợ hãi, lòng tin tưởng và tin yêu bừng lên. Giữa lò lửa của hận thù, hoa thơm của tình yêu nở ra. Giữa những tiếng kêu của nguyền rủa và thất vọng, vang lên những lời ca của hy vọng, cảm tạ và tha thứ. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta và đã yêu thương cho đến cùng, nên đã để lại cho chúng ta bí tích thánh thể. Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình. Nguyện xin Chúa Giêsu thánh thể, mà chúng ta tôn thờ kính yêu trong ngày thứ năm tuần thánh này, cho chúng ta cảm nhận được tình yêu vô biên của Ngài, và đền đáp lại bằng cuộc sống hiến dâng yêu thương và đền bù.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những phút suy niệm về bí tích thánh thể. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương và Đặng Thế Dũng trình bày.
Sáng thứ Bảy vừa qua, ngày mùng 8 tháng 4, áp Chúa Nhật lễ lá, hơn 1.500 bạn trẻ thuộc giáo phận Mỹ Tho đã tụ họp tại nhà thờ chính tòa Mỹ Tho để cùng với Đức Giám mục giáo phận cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp giáo phận. Theo chương trình, gồm có những tiết mục như sau. Sinh hoạt, nghe giảng và sám hối, diễn nguyện và tham dự thánh lễ do chính Đức Giám mục giáo phận Phao Lô Bùi Văn Độc chủ tế vào lúc 16 giờ. Trước thánh lễ, có phần làm phép lá và kiệu lá từ nhà thờ ra lễ đài Đức Mẹ. Giảng trong thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã giải thích cho các bạn trẻ về ý nghĩa của việc Chúa chịu chết trên thập giá như sau. Các bạn trẻ thân mến, lắng nghe bài tường thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nhiều người trong chúng ta không khỏi thắc mắc. Tại sao Chúa lại chết? Chúa chết để làm gì? Chúa Giêsu đã tự xưng mình là sự sống, tại sao lại phải chết? Chúa Giêsu hoàn toàn vô tội, sao lại phải chịu khổ hình? Tại sao Ngài bị vu oan, bị đánh đập, bị nhạo báng, bị đóng đinh, phải chịu đựng cái chết nhục nhã nhất? Không ngừng kết hợp với Thiên Chúa trong cầu nguyện, tại sao Chúa Giêsu lại cảm thấy cô đơn một mình và bị Thiên Chúa bỏ rơi? Trước đây, đã có những người Công giáo nghĩ rằng chính những người Do Thái đã giết Chúa, vì họ đã xin quan Phi-la-tô tha cho Ba-ra-ba và đóng đinh Chúa Giêsu. Rõ ràng nhất là giới lãnh đạo Do Thái giáo đã nhiều lần âm mưu giết Chúa vì sự hiện diện và giáo lý của Chúa là một thách thức cho quyền bính của họ, có hại cho uy tín của họ. Nhưng giáo hội không muốn chúng ta quy trách nhiệm cho dân Do Thái, xem họ như những người giết Chúa, và từ đó có thái độ kỳ thị, bài Do Thái. Nhà độc tài Hitler với Đức Quốc xã đã tiêu diệt hơn 6 triệu người Do Thái trong các trại tập trung dã man nhất thời Thế chiến thứ hai. Giáo hội muốn mỗi một người chúng ta, thay vì đổ tội cho người Do Thái, nhìn thấy trách nhiệm của mình trong cái chết của Chúa Giêsu. Chúa đã chết vì tội lỗi chúng ta, theo như lời Kinh Thánh. Tất cả loài người chúng ta đều đã phạm tội, và vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Chúa đã xuống thế làm người và chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. Theo giáo lý Công giáo, những người có đạo mà thường xuyên phạm tội và chiều theo các tính mê nết xấu, thì chịu trách nhiệm cách đặc biệt hơn. Mọi người chúng ta hãy ý thức rằng, bất cứ tội lỗi nào của con người đều làm khổ người khác, mà nhất là làm khổ cho Chúa. Tội lỗi làm cho con người xa Thiên Chúa và xa nhau, chống lại Thiên Chúa và chống lại nhau. Mà Thiên Chúa thì yêu thương loài người, muốn ở gần loài người, muốn cho mọi người yêu thương nhau và được hạnh phúc. Và vì yêu thương mà Thiên Chúa đã sai con một của người là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết để hòa giải nhân loại với Thiên Chúa và với nhau. Cái chết của Chúa Giêsu đã được các tiên tri trong Cựu Ước loan báo trước, như bài sách Isaiah hôm nay. Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết, vì là người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, đã vâng phục và thi hành ý muốn của Thiên Chúa đến cùng, như lời thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip. Bài tường thuật cuộc khổ nạn theo Thánh Marco làm nổi bật tính cách cụ thể và bi thảm của cái chết của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã một mình chống chọi với bao nhiêu kẻ thù độc ác. Vì sự xúi dục của thần dữ, các thế lực xấu liên minh cấu kết với nhau chống lại Chúa và giết chết Ngài. Ngài đã cô đơn một mình vì bị các môn đệ bỏ rơi. Trên bình diện con người, có lúc Chúa Giêsu đã cảm thấy như bị chính Thiên Chúa bỏ rơi. Nhưng cái chết của Chúa Giêsu là cái chết của một người công chính thánh thiện, đã khơi dậy đức tin nơi ông đại đội trưởng La Mã, người chỉ huy việc thi hành bản án tử hình của Chúa Giêsu. Ông đã thốt lên lời tuyên xưng khi chứng kiến lúc tắt thở của Chúa Giêsu. Quả thật, người này là con Thiên Chúa. Ước gì khi suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta thêm lòng tin vào Chúa, yêu mến Chúa cách mãnh liệt hơn và đặt tất cả lòng cậy trông vào Chúa. Chúng ta tin Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại từ cõi chết và đã mang lại ơn cứu rỗi đời đời cho chúng ta.
Tin Vatican. Phát ngôn viên Tòa Thánh đã cho biết năm nay Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không theo thông lệ cũ là không gửi thơ cho các linh mục vào ngày thứ năm tuần thánh. Linh mục Ciro Benedettini, phụ tá giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, đã không cho biết lý do tại sao Đức Thánh Cha không tiếp tục thông lệ gửi thư cho hàng linh mục vào ngày thứ năm tuần thánh. Lệ này bắt đầu có từ thời Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Vài tháng sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô đệ nhị bắt đầu viết thư cho các linh mục vào mỗi ngày thứ năm tuần thánh, như là biểu tượng cho mối quan tâm của Đức Giáo Hoàng đối với các linh mục, nhất là về trọng trách mục vụ của các ngài. Trong các năm qua, thư Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị gửi cho các linh mục đã đề cập đến nhiều vấn đề như ân kêu gọi làm linh mục, đạo đức hàng giáo sĩ, đời sống tâm linh và đời sống độc thân linh mục. Lá thư sau cùng gửi hàng linh mục được ký vào năm 2005, chỉ 3 tuần trước khi ngài qua đời, và có nội dung nhắc nhở hàng linh mục phải chú ý đến tầm quan trọng của phép thánh thể.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Nhân thứ năm tuần thánh, chúng tôi xin được dành một Thánh Mẫu La Vang tuần này để suy niệm về sự nghèo khó của mẹ Maria và bí tích thánh thể. Nói đến sự nghèo khó của mẹ Maria là khẳng định rằng mẹ là mẹ của những người nghèo. Giữa các tạo vật, mẹ là người được Chúa Thánh Thần tác tạo một cách đặc biệt nhất. Thánh Gioan Thánh Giá nói rằng, để chuẩn bị cho Thiên Chúa một chỗ cư ngụ, Thánh Thần đã đào sâu trong tâm hồn mẹ Maria, đến độ mẹ hoàn toàn trở nên trống không. Thiên Chúa chỉ có thể chiếm hữu con người khi con người biết dốc cạn toàn thân mình mà thôi. Con người của thời đại ngày càng ý thức về những chiếm hữu của mình, cho nên thật khó mà hiểu được ý nghĩa của bí tích thánh thể, bởi vì bí tích thánh thể là bí tích của những người nghèo. Manna mà Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái trong 40 năm lang thang trong sa mạc là hình bóng giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của bí tích thánh thể. Trong sa mạc, không ai là người giàu có. Trong sa mạc, con người hoàn toàn trở nên trơ trụi, nghèo nàn. Người ta không thể mang theo bất cứ một dự trữ nào. Đây là tình huống mà dân Do Thái đã trải nghiệm trên đường về đất hứa. Chính trong hoàn cảnh cùng cực ấy mà Thiên Chúa đã ban xuống manna cho họ. Nhưng manna không phải là một lương thực mà con người có thể tích trữ được. Người ta phải đón nhận lương thực này ngày qua ngày. Ban cho dân Do Thái một lương thực như thế, Thiên Chúa báo trước chính bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập. Mầu nhiệm thánh thể cũng được báo trước qua kinh nghiệm của tiên tri Elia. Chính khi vị tiên tri này đói lả đến độ chỉ còn muốn chết đi, thì Thiên Thần Chúa mới mang đến cho ông lương thực. Chính khi cận kề với cái chết mà Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể quả thật là bí tích của người nghèo, người thấp hèn nhất. Chính vì thế mà truyền thống giáo hội vẫn gọi bí tích này là của ăn đàng, tức của ăn dành cho những ai lâm vào giờ phút nguy ngập nhất của cuộc sống. Phải cảm nhận được sự nghèo nàn, túng quẫn của mình để sống bí tích thánh thể theo đúng ý muốn của Chúa Giêsu. Phải đón nhận bí tích này trong tinh thần nghèo khó. Đó chính là ý muốn của Chúa Giêsu. Bí tích này là một món quà được trao tặng một cách hoàn toàn nhưng không. Giữa mẹ Maria và bí tích thánh thể có một tương quan đặc biệt, bởi vì chính trong bí tích này mà trái tim của Chúa Giêsu được trao tặng cho mẹ. Sự khó nghèo của mẹ trực tiếp đến từ trái tim của Chúa Giêsu thánh thể. Sự khó nghèo này đòi hỏi mẹ phải đi vào giai đoạn cuối của cuộc lữ hành của mẹ. Trong cuộc lữ hành này, mẹ trở nên nghèo nàn đến độ không còn đòi hỏi bất cứ điều gì. Mẹ đã luôn luôn chấp nhận sống nghèo như thế. Mẹ đã lớn lên trong nghèo khó. Tình yêu của Chúa càng mãnh liệt trong mẹ, mẹ càng trở nên khó nghèo. Suốt cuộc đời, mẹ đã sống nghèo, nhưng khi đã đạt đến giai đoạn cuối của cuộc lữ hành, mẹ càng trở nên nghèo khó hơn để có thể lãnh nhận tất cả từ Chúa Giêsu một cách nhưng không. Sự nghèo khó làm cho chúng ta ý thức được tính cách nhưng không của cuộc sống. Mỗi khi chúng ta rước mình và máu Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi trở nên nghèo khó, nghĩa là đón nhận tất cả mọi sự như là ân ban nhưng không của Chúa. Sống như thế là không còn lệ thuộc vào bất cứ điều gì ngoài Chúa. Trong chuyến viếng thăm Pháp hồi năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, thánh thể là lý do hiện hữu của linh mục. Ngài chia sẻ kinh nghiệm như sau. Tôi làm giáo hoàng được 2 năm. Tôi làm giám mục được hơn 20 năm. Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi vẫn là được làm linh mục, được cử hành thánh thể mỗi ngày, được lập lại chính hy tế của Chúa Kitô, được nhờ Ngài mà trao lại cho Chúa Cha tất cả mọi người là thế giới, là nhân loại và là bản thân tôi. Với những lời này, Đức Thánh Cha muốn nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của bí tích thánh thể. Người ta có cảm tưởng rằng tất cả suy tư, triết học và thần học của Ngài là để hiểu được mầu nhiệm bí tích thánh thể. Chúng ta cần phải đến với mẹ mới có thể đi vào mầu nhiệm thánh thể. Để hiểu rõ hơn mầu nhiệm này, thiết tưởng chúng ta cần phải trở lại dưới chân thập giá Chúa Giêsu để xem Chúa Thánh Thần đã nhào nặn trái tim mẹ Maria như thế nào. Trong và qua Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy có một sự liên tục và thống nhất sâu xa giữa những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mẹ. Mẹ Maria trước tiên là nguồn mạch của trái tim Chúa Giêsu. Chính nhờ trái tim của mẹ mà Thiên Chúa đã nhào nặn nên trái tim Chúa Giêsu. Mẹ là mẹ theo một ý nghĩa trọn vẹn nhất. Thật thế, mẹ là mẹ của Chúa Giêsu trước hết trên phương diện sinh lý học. Thiên Chúa muốn rằng mẹ là người trao ban cho Chúa Giêsu một thân xác. Trái tim của Chúa Giêsu đến từ mẹ Maria dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Như thế, giữa trái tim của mẹ và trái tim của Chúa Giêsu luôn có sự hài hòa. Chính nhờ tác động của Chúa Thánh Thần mà trái tim của Chúa Giêsu đã được nhào nặn theo khuôn mẫu của mẹ. Sự nhạy cảm của Chúa Giêsu luôn hài hòa với sự nhạy cảm của mẹ. Nếu trái tim của Chúa Giêsu được hình thành từ trái tim của mẹ Maria và luôn có sự hài hòa giữa hai trái tim, thì hẳn nhiên cũng chính mẹ đã dạy dỗ Chúa Giêsu. Con có nên người hay không là do công lao dạy dỗ của mẹ. Trong khi người cha dạy con lý luận và truyền đạt kiến thức, thì người mẹ lại chú tâm đến những gì là thâm sâu nhất trong con người, là tình cảm. Mẹ dạy dỗ Chúa Giê-xu, nhưng trong thực tế, chính Chúa Giê-xu đã sử dụng những cử chỉ và lời nói của mẹ để đào luyện trái tim của mẹ. Chính qua cuộc sống gương mẫu của mẹ mà Chúa Giê-xu đã có thể đi sâu vào trái tim mẹ. Giữa mẹ và Chúa Giê-xu đã luôn luôn có một sự thẩm thấu vô cùng thâm sâu. Thông thường, chúng ta hiểu rằng dạy con là dạy cho chúng biết vâng lời. Dĩ nhiên, đây là điều cơ bản đầu tiên mà một người mẹ phải làm. Người mẹ nào cũng cố gắng dạy cho con lịch sự, lễ phép và vâng lời. Mẹ Maria cũng đã dạy dỗ Chúa Giê-xu. Nhưng điều mẹ quan tâm trước tiên chính là dạy dỗ cho con mẹ biết yêu thương. Là khí cụ của Chúa Thánh Thần và được Chúa Thánh Thần không ngừng sinh động. Chính mẹ là người đã đào luyện trái tim yêu thương của Chúa Giê-xu. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một Thánh Mẫu La Vang. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Một linh mục thuật lại kinh nghiệm của mình như sau. Tối Chủ nhật hôm ấy không khác gì những ngày Chủ nhật trong năm, nhưng đối với một linh mục như tôi, thường là ngày mệt nhọc và buồn tẻ nhất trong tuần. Sau thánh lễ cuối cùng ban chiều, trong nhà thờ chỉ còn lại một bà cụ già quỳ gối trước bàn thờ Đức Mẹ, với tràng chuỗi trên tay, đang chậm rãi đứng dậy ra về. Ngoài công viên bên kia sân nhà thờ, những ánh đèn điện chập chờn và những tiếng nhạc inh ỏi đầy vẻ hấp dẫn và mời gọi những người thích mua vui. Sau khi tắt hết điện trong nhà thờ, tôi cúi đầu bái chào Chúa Giê-xu Thánh Thể trong nhà tạm, rồi đóng cửa nhà thờ và rút lui về nhà xứ. Một cảm giác buồn tẻ khác thường đè nặng tâm hồn tôi. Như hai môn đệ trên đường đi Emmaus, tôi cảm thấy sao Chúa Giê-xu ở xa tôi ghê vậy. Tôi tự nhủ, hôm nay mình đã cử hành ba thánh lễ, đã kính múc ánh sáng từ lời Chúa và đã chia sẻ tâm tình, cũng như những suy tư của mình với cộng đoàn dân Chúa. Nhẽ ra tôi phải được tràn đầy nghị lực tinh thần hơn những ngày khác. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy tâm hồn trống rỗng và xem như Chúa Giêsu đang ngủ trong tôi. Như xưa kia, Ngài nằm ngủ trên thuyền, trong khi các môn đệ phải vất vả chèo chống với sóng to gió lớn. Tôi như muốn nói với Chúa Giêsu rằng, Chúa ơi, không phải tất cả những gì lấp lánh trong sứ mệnh tông đồ của con đều là vàng cả đâu. Phải chăng, con đã quá cả gan liều lĩnh khi chọn sứ mệnh linh mục, một sứ mệnh vượt trên sức yếu hèn của con đó ư? Đang lúc tôi quay cuồng với những tư tưởng nản lòng thất vọng và những lời độc thoại thì chuông cửa reo vang. Một cặp thanh niên thiếu nữ bước vào xin đăng ký ngày lễ thành hôn. Tôi nhìn đôi bạn trẻ với tất cả sự hồn nhiên phấn khởi đầy nhựa sống và lắng nghe những dự tính tốt đẹp của họ. Nào là công ăn việc làm, nhà cửa và tuần trăng mật đầy hấp dẫn nữa. Cuối cùng, họ bắt tay chào tôi ra về và nói, chúng con rất ước mong được mời cha tới dự tiệc cưới của chúng con. Cha thật là một vị linh mục đáng quý mến. Tôi mỉm cười cảm ơn họ, nhưng chỉ là nụ cười bên ngoài, che giấu tâm trạng nặng nề bên trong mà thôi. Kế đó, tôi trở về nhà với những tư tưởng, những cám dỗ và những lời thầm trách Chúa Giêsu. Nhưng chẳng được mấy chốc thì chuông cửa lại reo vang. Một cặp vợ chồng đã lớn tuổi nhưng phải số phận hẩm hiu của cảnh son sẻ và từ nhiều năm vẫn ao ước được một đứa con nuôi. Tôi vui vẻ đón tiếp họ với câu nói dí dỏm, làm họ phải buộc miệng khen tôi là người hạnh phúc. Nhưng rồi tôi phải kiên nhẫn lắng nghe những lời than trách của hai ông bà. Sau cùng họ nói, thưa cha, thật vậy, nhiều lúc chúng con cảm thấy đức tin của chúng con bị lung lay xao động, và chỉ còn muốn buông xuôi thôi. Thật là điều khác biệt giữa đôi bạn trẻ đầy mơ mộng và cặp vợ chồng đứng tuổi với những giấc mộng đẹp bị tan vỡ. Và tôi vẫn phải ngồi đó để lắng nghe, để an ủi khích lệ họ vững lòng tin vào Chúa là đứng ở gần chúng ta. Trong khi trong thâm tâm tôi lại cảm thấy Ngài thật xa vắng. Sau khi đã dốc cạn bầu tâm sự và nỗi lòng đau đớn, hai ông bà ra về để tôi trở lại với những tư tưởng của tôi. Rồi tiếng điện thoại reo vang, từ đầu dây bên kia tiếng gọi hỗn hển của cô y tá từ bệnh viện gần đó. Thưa cha, xin cha đến mau vì có một bệnh nhân muốn xin lãnh các bí tích sau cùng. Nhưng rất tiếc, cha linh hướng của bệnh viện lại đi vắng. Với hộp đựng các đồ cần thiết trên tay, tôi bước mau về phía bệnh viện. Cô y tá đứng đợi sẵn ở cổng bệnh viện, dẫn tôi tới giường bệnh nhân. Một người đàn ông trạc tuổi 50, giơ hai tay lên đầu, như người đã nóng lòng chờ đợi từ lâu. Ông làm hiệu cho những người đứng gần, ra ngoài, vì muốn được ở một mình với tôi. Sau những hơi thở dài và những tiếng ho lấy giọng, ông chậm rãi bắt đầu nói. Cảm ơn cha đã nhận lời đến ngay. Con vẫn biết giờ này, đáng lẽ cha phải được nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Nhưng con xin cha hãy lắng nghe con một lần thôi. Thưa cha, con tin có Thiên Chúa và Ngài đã không bao giờ bỏ rơi con. Cả những lúc khó khăn nhất, xem như Ngài vắng bóng, nhưng rồi con lại gặp Chúa ở góc đường đứng chờ đợi con. Con bị bệnh ung thư, và ngày giờ còn lại của đời con thật ngắn ngủi. Thế nhưng, con biết Chúa yêu thương con, và điều đó đủ giúp con can đảm đối phó với tử thần. Thưa cha, con không thể lý luận về cách hành động của Chúa, nhưng chỉ xin chấp nhận tất cả mọi sự. Ngay cả cái chết cũng là hồng ân của Chúa. Con có thể nghĩ rằng con còn trẻ, con có gia đình và các con của con vẫn còn ở tuổi ăn học. Tại sao Chúa lại muốn con phải chết? Nhưng không, vì con tin rằng Chúa biết việc Chúa làm và Ngài sẽ lo liệu mọi sự. Vừa nói tới đây, như người giật mình tỉnh thức, ông nhìn tôi, nói tiếp. Thưa cha, xin lỗi cha, nhẽ ra cha mới là người phải giảng dạy cho con. Nhưng trước khi xưng thú các tội lỗi của con chỉ muốn tuyên xưng lòng tin của con và nói với cha rằng con không giận Chúa đâu. Sau khi ban phép lành tha tội, sức dầu thánh và cho bệnh nhân trước mình thánh Chúa, tôi từ giả bệnh nhân ra về với lời cảm ơn. Có lẽ bệnh nhân lúc đó không hiểu được ý nghĩa lời cảm ơn của tôi, nhưng thực ra tâm hồn tôi đã được giải tỏa cách lạ lùng. Thật vậy, trong con thuyền cuộc đời tôi, Chúa Giêsu đã ngủ nhưng Ngài đã thức dậy. Trên đường Emmaus, tôi cũng đã nhận ra Ngài. Bước xuống cầu thang của bệnh viện, đi ngang qua tượng thánh giá lớn treo trên tường, nhìn trên thánh giá, tôi nghe như có tiếng Chúa hỏi tôi, con còn cảm thấy cha ở xa con nữa không? Và tôi đã buộc miệng trả lời, cảm ơn Chúa, vâng, con xin lỗi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vị chủ tế tối cao và đồng thời cũng là hiến lễ vẹn toàn. Chúng con cảm tạ Chúa đã thiết lập chức linh mục thật cao cả và ban cho giáo hội các linh mục để tiếp tục hiến lễ Chúa từng giây từng phút trên bàn thờ và ở lại giữa chúng con mỗi ngày cho đến tận thế. Tuy nhiên, Chúa biết rõ các linh mục cũng là những con người yếu hèn, những con người chưa hoàn hảo và cũng phải chiến đấu với những gian khổ thử thách như mọi người. Xin Chúa nâng đỡ các linh mục, thánh hóa các ngài, để các ngài thực sự là những đức Kitô khác, để phản ánh tình thương của Chúa, đem lại an ủi, ơn tha thứ và niềm hy vọng vững chắc vào đời sống vĩnh cửu cho mọi người. Amen. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.